xin kính chào quý khán giả từ khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 890 AM Dallas và trên hệ thống internet toàn cầu. Sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Và thưa quý khán giả, trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với linh mục Nguyễn Văn Lý từ Huế. Và trên đường dây từ Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi có dân biểu Cao Quang Ánh. Trước hết chúng con xin chào cha Lý ạ. Xin mời cha lên tiếng gửi lời chào quý thính giả đang nghe khắp nơi ở Hoa Kỳ ạ. Xin mời cha.
Thưa quý vị, bà con, bạn hữu, lời đầu tiên của tôi là xin kính chào tất cả. Và xin cảm ơn quý vị, bà con, bạn hữu đã thương yêu thông nghiệp thống cầu nguyện hy sinh giúp đỡ chúng tôi và gia đình chúng tôi trong những năm qua rất nhiều. Xin chào và cảm ơn.
Vâng ạ, thưa với cha biết là con biết cha sức khỏe còn đương yếu lắm. Xin chúc sức khỏe cha, chúc mừng cha đã trở về. Bây giờ chúng con có dân biểu Joseph Cao, tức là ông Cao Quang Ánh đương từ Hoa Thịnh Đốn. Đây là một dân biểu gốc Việt Nam đầu tiên tại Quốc hội Hoa Kỳ. Xin mời anh Cao Quang Ánh từ Hoa Thịnh Đốn lên tiếng gửi lời chào cha Lý ạ.
Dạ vâng, thì trước hết thì con cũng xin chào cha sáng hôm nay và con xin cảm ơn cha đã cho con một cơ hội để nói chuyện với cha cách đây khoảng chừng 2 ngày. Và con cũng xin hy vọng là chúng con ở trên đây sẽ làm mọi sự để nếu mà cha có cần tới đưa bác sĩ và đưa tất cả những cái phương tiện gì mà cha cần để cho cha có thể được hồi phục lại. Và tôi cũng xin lấy cơ hội này để xin chào anh Dương Phụ và xin kính chào toàn thể quý vị.
Cảm ơn dân biểu Quang Ánh. Thưa cha Lý, không biết là đường dây móc nối xa xôi từ Huế đến Hoa Thịnh Đốn qua Texas thì cha nghe có rõ không thưa cha? Cha nghe rõ.
Rõ.
Dạ vâng, thưa cha, như là dân biểu Quang Ánh vừa nói thì cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại cũng như là cá nhân dân biểu Ánh với cái vai trò là dân biểu trong Quốc hội Mỹ có thể cũng mong muốn là làm bất cứ cái gì mà cha cần nhất hiện nay. Hiện giờ thì cha cần cái gì nhất ạ, thưa cha?
Hiện nay thì tôi cũng chưa biết là phải cần cái gì. Vì về bệnh tình của tôi thì tòa Tổng giám mục Huế và gia đình tôi đang nghiên cứu một cái phương cách điều trị nào đó cho phù hợp với hoàn cảnh của chúng tôi. Thì họ cũng đã chọn xong một phương án nào đó rồi. Và có lẽ bắt đầu thứ hai tuần tới thì họ sẽ áp dụng. Thì họ áp dụng các chuyên môn gọi như thế nào là thì tôi cũng chưa được rõ lắm, nhưng mà thầy họ thống nhất với nhau rồi. Thì khi họ điều trị như vậy rồi thì cần những thứ gì sao thì lúc đó rồi cụ thể tôi mới biết được. Còn bây giờ trước tiên thì chắc là họ cũng sẽ mua một số thuốc men phương tiện gì đó để họ cũng chuẩn bị rồi. Còn trong lòng tôi thì bình thản, không có vọng động để ao ước khao khát một bất cứ một thứ gì trên đời gian. Công việc lý tưởng của tôi thì tôi vẫn trung thành, nhưng mà lúc này thì chưa làm gì được vì bệnh tật như thế. Rồi công việc thì cũng vì bạn hữu bạn bè và có cũng ai đã làm việc gì thì người ta đã làm, ai dám làm gì thì người ta vẫn tiếp tục. Thì không có tôi thì các công việc cần thiết gì đó thì cũng đã có những người đang làm. Còn mong ước cái gì cho quê hương đất nước thì chúng ta vẫn mong ước, nhưng mà đâu phải là mong ước thì nó trở thành hiện thực ngay được. Chuyện đó thì cũng còn phải hồi tù nhiều điều lắm. Còn riêng về sự bình an trong tâm hồn tôi thì tôi vẫn luôn luôn bình an, dù sống trong nhà tù hay là về lại giáo phận thì cũng không khác gì nhau. tôi gọi là lúc này cần nhất, đó là tìm cho ra đủ thời giờ để dâng cảnh lễ cho sốt sắng, rồi dâng cả giờ kiếm phòng bù cho thật nghiêm túc. Gọi là lúc này tôi cần nhất là phải đó.
Dạ vâng. Vâng ạ, vâng, thưa với cha, nghe giọng cha cười, mặc dù cha sức khỏe của cha, giọng nói của cha còn yếu lắm, mà tuy nhiên thấy cái bức hình của cha được phổ biến á, khi mà cha về phải chống nạng, nhưng mà nét mặt cha vẫn tươi cười lắm và làm con nhớ tới cuộc phỏng vấn của luật sư Lê Thị Công Nhân mà con thực hiện cách đây vài ngày đó. Luật sư Lê Công Nhân có nói là cha Lý đã dạy luật sư Công Nhân là lúc nào cũng phải tươi vui trong cuộc tranh đấu, không bao giờ nản chí, tươi cười. Đó là cái điểm tựa mà luật sư Lê Thị Công Nhân coi đó như là một cái căn bản để cho giúp cho Lê Thị Công Nhân trong những cái ngày cũng đương bị quản chế như cha bây giờ. Và Lê Thị Công Nhân sau khi ở tù ra đó, vừa mới đi ra ngoài đường để gặp một ký giả thì bị bắt lại ngay, trong bắt vài tiếng đồng hồ để thả lại. Cái tình trạng quản chế nó rất là căng. Trường hợp đối với cha, cái quản chế như thế nào? Cha có được tự do làm những cái gì mà cha muốn trong cái phạm vi hạn chế của quản chế, thì thật sự cái nghĩa sự quản chế là như thế nào đối với cha?
Quản chế là cụ thể là khi chúng ta đi ra khỏi địa phương nào mà để ra thì phải xin phép.
Phải xin phép.
Nhưng việc cụ thể là khi tôi đi ra khỏi phương là phải xin phép, đó là nguyên tắc.
Yeah.
Chứ còn trong thực tế thì chắc chắn là đi trong thành phố họ cũng chẳng được.
Yeah.
Mà họ có biết còn có ngăn cản đâu. Nhưng mà vì bây giờ sức khỏe mình có cho phép mình đi đâu.
Vâng.
Thế là theo nghĩa đó.
Vâng.
Còn ngoài ra thì trong cái khoảng thời gian đó thì họ hy vọng là mình không có làm cái gì mà họ coi là nguy hiểm.
Vâng.
Đó là cái hy vọng của họ. Còn cái chuyện mà mình muốn làm hay không thì tùy từng người thôi.
Vâng ạ. Vâng.
Thế cho cái phần đó thì họ cũng chẳng quản chế được.
Vâng ạ. Cha có sợ bị bắt lại không cha? Bởi vì cha chỉ tạm thả một năm thôi, coi như tình trạng sức khỏe, bởi vì cái án tù 8 năm vẫn còn đó và 5 năm quản chế nữa. Nếu mà vi phạm quản chế thì họ có lấy cớ bắt lại thì cha có ngại cái chuyện đó không ạ?
Tôi không ngại bất cứ một cái gì, là bởi vì nơi tôi còn cái thể thượng phong lắm.
Đấy.
Bất cứ cái gì tôi làm họ đều sợ hết. Tôi ở về giáo phận đấy họ cũng sợ. Tôi về nhà chữa bệnh họ cũng sợ. Mà bây giờ giả như họ bắt tôi lại vào trại giam họ cũng sợ. Là bởi vì bắt vào thì dễ mà thả ra thì rất khó.
Vâng.
Thì tôi cũng câu cho họ bắt vào đấy chứ. Nhưng bây giờ giả như tôi đang bệnh như thế này mà. Đây là gia đình của giáo hội xin về.
Vâng.
Tôi chiều theo giáo hội và gia đình. Chứ còn họ không cho tôi về thì họ càng kẹt, tôi còn kẹt đâu.
Vâng.
Tôi ở đâu thì tôi không điều trị như thế thôi.
Vâng.
Nên tôi ở đâu thời gian thì họ càng bị bối. Cho nên vâng. Họ hiểu chứ phải mình hiểu đâu.
Vâng.
Tinh thần nắm vững một nguyên tắc là một nhà đấu tranh bất bạo động chân chính, biết cách thì làm gì đối phương cũng sợ.
Vâng.
Cười đối phương cũng sợ, khóc đối phương cũng sợ, nói đối phương cũng sợ, viết đối phương cũng sợ, im lặng đối phương cũng sợ, đi đứng đối phương cũng sợ, đi nước ngoài đối phương cũng sợ, mà ở lại trong nước cũng sợ. Thế rồi sau cùng chết thì đối phương càng sợ.
Yeah.
Cho nên mình đã là vô ý, vô cầu,
yeah,
vô thù, vô ngã, vô phân biệt, yeah, thì sau cùng cũng là vô địch.
Oh, yeah.
Khi mình đạt được một cái trình độ ngũ vô,
yeah,
vô ý, yeah, vô cầu, vô thù, vô ngã, vô phân biệt.
Vâng.
Thì đồng thời cũng đạt tới một cái vô khác mà mình không cầu.
Vâng.
Mình không nhắm. Đó là thôi.
Vâng. Vâng, còn cảm
ơn. Không ai làm gì được.
Vâng ạ.
Đi đâu mình cũng là thường phong.
Vâng.
Do đó tôi không hề anh ngại gì cả. Tôi mời đấy chứ. Sang năm đến hết tràn. Mời họ đem chơi tới Bắc.
Vâng.
Thì tôi vô lại tràn giam thì họ lại càng khổ đốn. Bởi vì đem tôi vô thì dễ, mà rồi làm sao mà đem ra. Nếu như họ lần này là họ muốn đem ra thì họ phải nhờ gia đình làm một cái thư đề nghị để đem ra. Đấy, thì thư đó chắc quý vị cũng biết.
Dạ.
Có đọc rồi đấy. Chứ nghĩa như gia đình không biết thì họ làm cho đem đã, họ lại càng khốn đốn.
Dạ,
nên đâu có dễ mà đem tới vô. Đem vô là kết quả dễ, một vấn đề là đem ra làm sao mà đem ra. Họ rất đẹp, cho nên có rất câu cho họ đem ra để tắt.
Dạ.
Để họ không thả tôi được.
Dạ.
Hả?
Vâng ạ.
Vì mình cần phải hiểu cái thể thường phong đó để mình không có một chút gì là e ngại cả.
Dạ, vâng. Không biết là anh Cao Quang Ánh nghe cha Lý nói như vậy thì anh nghĩ sao? Anh chưa thấy một người tù nào mà không sợ bị ở tù mà là còn còn cầu cho là nếu mà bắt lại thì cũng chả sao. Anh Cao Quang Ánh, xin mời anh.
Dạ vâng, thì cũng như là tôi có nói với lại cha cách đây 2 ngày là cha là một trong những người anh hùng, thứ nhất là của riêng tôi, thứ hai nữa là cha là một người anh hùng cả của cả cộng đồng của chúng ta. Ở trong nước Mỹ cũng giống như là những cái nước khác. Cho nên những cái lời của cha mà tôi mới nghe thì thật là tỏ lòng là lòng của một người anh hùng, không có nghĩ tới riêng mình, không có nghĩ tới những cái gì mà cho cái bản phận của mình, nhưng mà chỉ nghĩ tới thứ nhất là cho giáo hội, thứ hai là cho dân ở trong nước Việt Nam.
Thưa với cha cũng như là thưa dân biểu Cao Quang Ánh, mà chúng tôi vừa mới nhận được một cái bản tuyên bố của Cao Trào Nhân Bản dưới ký tên là bác sĩ Nguyễn Đan Quế ở tại Sài Gòn, trong đó có nêu đích danh là yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội phải xét lại cái bản án đối với linh mục Nguyễn Văn Lý trong cái bản tuyên bố của Cao Trào Nhân Bản này, đòi hỏi nhà cầm quyền phải sửa sai bằng cách thay thế cái lệnh mà tạm đình chỉ án đối với linh mục Lý trong 12 tháng đó để chữa bệnh bằng cái quyết định chính thức là thả ngay và vô điều kiện linh mục Lý. Và chúng tôi cũng biết là có rất là nhiều những cơ quan quốc tế như là ân xá, hội ân xá quốc tế cũng như là Human Rights đó thì có lên tiếng yêu cầu là không chấp nhận cái vụ mà tạm đình chỉ 12 tháng mà muốn là thả linh mục Lý vô điều kiện, xóa bỏ cái bản án 8 năm tù. Thì với cái cương vị của một dân biểu ở tại Quốc hội Hoa Kỳ, anh Cao Ánh có thể lên tiếng nói ở tại diễn đàn để yêu cầu thả vô điều kiện linh mục Lý không? Anh Cao Quang Ánh ạ.
Dạ vâng, thì trong việc làm đó thì chúng tôi cũng đã đẩy trong bao nhiêu tháng vừa qua. Cái lần vừa rồi cách đây thì khoảng chừng có 2 ngày thì tôi có gặp với lại ông Michael Posner và tôi cũng có nêu ra những cái vấn đề tự do tôn giáo, tự do nhân quyền trong nước Việt Nam, và họ rất là tôi nghĩ là administration của ông Obama càng ngày thì càng nghe tiếng nói của tôi cùng với lại tiếng nói của mọi người trong cộng đồng. Thứ nhất là đòi hỏi chính quyền Việt Nam phải cần thay đổi cái việc làm và cái hành động đối với lại tự do tôn giáo, tự do nhân quyền. Và thứ hai nữa thì chúng tôi đã lên tiếng bao nhiêu lần là đòi hỏi là cha Nguyễn Văn Lý là phải cần được thả ra vô không có một cái điều kiện gì hết cả. Mặc dù chúng tôi cũng vui là cha được thả ra trong 12 tháng để chữa bệnh, nhưng mà chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nói chuyện với lại Bộ Ngoại giao, nói chuyện với lại ông tòa đại sứ Michael Mahalik ở Hà Nội, cũng giống như là mấy cái cơ quan khác, để cho làm sao cha có thể ở ngoài và tiếp tục được chữa bệnh.
Dạ vâng, thưa với cha Lý là cái hình ảnh của cha mà ra tòa mà bị cái tay công an mà bịt miệng cha, đó là một hình ảnh phổ biến khắp nơi trên thế giới. Và cộng đồng Việt Nam hải ngoại in hình của cha rất là lớn tại nhiều nơi, ngay thành phố Houston của chúng con in hình, đã từng in hình mà để ngay trên cái xa lộ của nước Mỹ này. Không biết là cha có nhìn thấy cái bức hình đó không, và có biết những cái diễn tiến ở bên ngoài vận động cho cha trong lúc cha ở tù không cha?
Xin cảm ơn tất cả quý vị. Tôi cũng có biết một phần, nhưng mà khi tôi ra tòa thì hoặc là được nói đầy đủ, nhưng tôi biết không thể được nói đầy đủ được, thì tôi đã chọn cái phương án mà để cho người ta bịt miệng. Cho nên tôi có tiên liệu trước rồi, và tôi đọc 8 câu thơ để cho người ta phải tất cả 4 lần. Để là phóng viên nào mà lỡ cầm tay mà không chụp được lần này thì thế nào cũng chụp được lần khác. Nên khi họ đã bịt miệng lần thứ nhất thì tôi biết rằng mình đã thành công rồi.
À vâng ạ.
Cho nên cái hình bịt miệng này thực sự ra là chúng tôi đã tiên liệu để làm sao cho nó xảy ra.
Tại
vì mình biết rằng không thể nói được thì một cái hình ảnh bịt miệng như vậy thì nó nói thay cho hàng ngàn lời của mình.
Vâng.
Chứ tôi có thể thay luật sư để chứng minh trước rằng là tôi vô tội.
Vâng.
Tôi được viết như các bác đã viết ở London cách đây hơn 160 năm. Tôi phải được viết y như nhóm người Đại Quốc được viết gần 100 năm.
Vâng.
Là tôi được viết như của người Hindu kháng và các một số các nhà đấu tranh chống thực dân Pháp hồi đầu thế kỷ 20 ngay tại Việt Nam.
Vâng.
Tôi được phép trên luật pháp của Việt Nam hôm nay về vấn đề đó là lạc hậu hơn để quốc dân trưởng đến nhiều.
Vâng.
Cách chơi cả gần 200 năm.
Vâng.
Tôi có thể biện luận như vậy trước qua, nhưng mà ai mà cho tôi nói nhiều được.
Vâng.
Do đó mà tôi phải chọn phương cách là thà bằng đọc một ít câu thơ để cho người ta bịt miệng. Thì còn hơn là nói nửa chừng gian dở.
Dạ. Như vậy,
như vậy thì tôi rất cảm ơn quý vị đã hiểu và phổ biến cho tôi, bởi vì cái bịt miệng này là nằm trong tiên liệu của tôi.
Vậy ạ. Thì cái câu thơ, những cái câu thơ đó là những câu thơ nào ạ? Cha còn nhớ không ạ? Cha có thể đọc lại được không ạ?
Tôi đọc chắc quý vị cũng đã có ghi.
Dạ.
Thì bây giờ tôi đọc lại thì cũng được thôi.
Dạ, cháu đọc lại vài câu được không ạ?
Khi đó là đọc từng lúc là chỉ được 2 câu 1 và họ đã bịt miệng rồi.
Dạ.
Thì tôi phải chấp nổi lại thôi, chứ không đọc toàn vẹn được. Còn
dạ,
bây giờ thì lại đọc toàn vẹn được tất cả là
dạ.
2 khổ thơ, mỗi khổ chỉ có 8 câu, 4 câu thôi.
Dạ, dạ. Như thế nào ạ?
Cái khổ thơ thứ nhất là Tòa án Cộng sản Việt Nam cho hề bị ổi ngàn năm chê cười, văn tòa một lũ đế ơi, ai sai nó lệ sự người nào đây. Còn khổ thơ thứ hai là lần sai ngập cả đất trời, bạo lực bịt lừa độc tài bịt đưng, còn xa bị bạo lực rừng, độc tôn, độc hài, độc quyền, hồ mao.
Như vậy là cha đương đọc là bị biệt miệng đó, tức là không đọc được hết cái câu như là cha đương đọc ở tòa. Cha bị công an biệt miệng ngang cái bài thơ phải không ạ? Đúng
rồi. Cứ đọc khoảng được 2 câu là
bị
đọc 2 câu là tôi đọc phải đọc nhấn, đọc vội và.
Đúng
rồi. Chứ còn nếu không thì mình chỉ đọc nửa câu người ta cũng biệt miệng rồi. Nhưng mà mỗi lần tôi mà thường thường đọc được 2 câu hoặc ít nhất là được 1 câu.
Vâng. Chưa
bị lặp đi lặp lại nhiều lần.
Vâng.
Thế nên ra một bài thơ gian gian dở vậy, có người ghi được câu này, người ghi được câu kia.
À vâng ạ.
Tuy nhiên, hai bài thơ này tôi đã phổ biến trước rồi.
Dạ.
Tôi đã phổ biến rằng là khi ta toàn nếu được phép nói, phát biểu thì tôi sẽ phát biểu như vậy. Đó là tôi đã tiến hiệu trước để mà phổ biến trước đi.
Dạ.
Dạ, thực sự bây giờ ta thì chắc là nó bấp bỏng, người ta cầu kiếm thì chắc nó không tròn vẹn được đâu.
Dạ. Thưa với cha là cái hình cái tay công an mà bịt miệng cha đó bây giờ được in khắp nơi, đồng bào ngoài nhận diện rất là rõ ràng. Cá nhân cha có ghét, cha có oán cái tay công an này không ạ? Cha có ghét cái, cha có oán cái tay này không?
Tôi cũng là thương anh đó.
À thương anh
đó. Tôi cầu nguyện cho những người đó. Thông cảm cho họ, bởi vì thực sự ra họ cũng chỉ làm nhiệm vụ của cấp trên đó, chứ họ không phải là ngang tâm đối thủ với mình. Họ không phải là đối tượng mình đấu tranh. Mình đấu tranh với cả một hệ thống và một tổ chức cá lương nhiều, còn họ cũng chỉ là những con tốt trong một bàn cờ thôi. Cho nên và nhưng tôi thì vẫn thương họ và cầu nguyện cho họ rất là chứ không có một chuyện gì hình tu tức được cả mình thương họ và tội nghiệp cho họ chứ bởi vì họ là những tay sai nô lệ đấy chúng tôi mình là tay sai nô lệ chuyện người nào đấy đấy nên mình thương họ vì họ cũng đồng bào của mình cho mình phải giác ngộ họ để một mai họ trở thành chiến sĩ của mình.
À, thưa dân biểu, Cao Quang Ánh ơi, bây giờ với cái vai trò cá nhân của anh thì đã đành rồi, nhưng mà anh nghĩ rằng là cộng đồng Việt Nam hải ngoại đó, cũng như là bây giờ có thể làm được cái gì cụ thể nhất để giúp cha Lý đây? À, thưa anh ấy.
À, dạ vâng, thì trước hết thì tôi nghĩ là chúng ta phải cần lo tới sức khỏe của cha, cho nên tôi cũng đề nghị là cộng đồng của chúng ta cũng nên bắt đầu coi xem là có những người bác sĩ hay là có những ai mà có đủ khả năng trong cái bệnh của cha có thể tìm hiểu thêm, và nếu mà có được thì xin về Việt Nam để xem xét và khám khám cái tình trạng của cha, cái đó là một phần.
Có nên quyên góp tiền để gửi về giúp cha không?
Cái đó thì anh cũng nên hỏi cha là trong vấn đề tài chính thì gia đình của cha hay là riêng tư của cha có những cái sự giúp đỡ ở trong cái phần đó hay là không.
Vâng, bây giờ cha đừng nghe đấy, cha có cần cái gì cộng đồng hải ngoại giúp cha không cha? Về phương diện tài chính cha có cần không ạ?
Trước vì là tôi là người nghèo của Thiên Chúa. Tôi luôn luôn chủ trương là dùng những phương tiện nghèo nhất của những dân nghèo. Những dân nghèo hôm nay họ cũng không có thuốc điều trị, thì tôi cũng muốn chứng cái số phận với họ. Họ được điều trị những gì thì tôi cũng muốn được điều trị nhanh tâm về họ thôi. Thế tôi không có mong được mình có một cái đặc ân gì cả. Tuy nhiên trong thực tế thì đạo hội và gia đình cũng không để mình là phải điều trị như những người nghèo nhất ở Việt Nam. Thành ra là nơi tôi là những phương tiện gì có trong tay thì tôi đều là cảm ơn Chúa và sử dụng. Nhưng mà nói đến tài chính á thì tôi không nghĩ tới. Vì bà con ai giúp đỡ được gì thì tôi rất cảm ơn. Nhưng mà đề cập đến vấn đề này thì tôi không muốn tham gia.
Vâng ạ.
Là bởi vì thực sự đã là người nghèo thì tất nhiên là cần các phương tiện. Nhưng mà một nhà thú thì lại phải thanh thoát về vấn đề này. Với một chiến sĩ dân chủ hòa bình thì lại càng phải thanh thoát. Nếu một dân chủ hòa bình mà lại dính dấp vào vấn đề tài chính thì dễ bị xa lây và dễ bị mất uy tín lắm. Và rất nhiều nhà đấu tranh đã bị vấp trên này. Cho nên nơi tôi là hầu như tôi không bận tâm đến tài chính. Nếu như Thiên Chúa muốn tới lên đình thì Thiên Chúa sẽ hướng dẫn tâm hồn của những người hảo tâm quảng đại, rồi họ sẽ giúp tôi. Tôi sẽ có phương tiện. Mà nơi tôi luôn luôn không bao giờ phải bận tâm là phương tiện làm việc. Nếu Thiên Chúa muốn đi thì tự nhiên là tôi sẽ có thôi.
Thưa quý cha, là nếu mà
thưa với quý vị một tí nữa để quý vị yên tâm. Quý vị cứ vận động gì cũng được, nhưng mà mình phải hiểu là chúng ta ở thế thường phong. Mình trình bày, mình vận động để cho người ta biết cái lịch sử, để cho họ thấy cái sai của họ. Chứ còn mình không cần phải vận động để đạt được hiệu quả, bởi vì mình đã có hiệu quả trước khi mình làm rồi. Tôi giải thích thêm một tí. Khi tôi bị tai biến lần thứ 3 thì tôi đã tuyên bố với họ là dù tôi không có xin các ông về ra ngoài điều trị, nhưng vì các ông đã gửi cho gia đình tôi thì nếu có tai biến lại lần thứ 4, tôi sẽ không để cho các ông cấp cứu nữa, khước từ mọi sự điều trị. Cho nên bây giờ nếu như nói rằng đến ngay giờ đó rồi họ muốn bắt tôi lại, thì tôi cầu cho họ bắt, bởi vì họ bắt vào thì tôi định gì là tôi sẽ không cho tôi đi nữa thì họ cũng chết. Cho nên quý vị yên tâm, quý vị cộng đồng vì bản án thế này thế khác là đó là để mình làm cái lẽ phải ở giữa đời thôi. Chứ còn đây tôi luôn luôn có thể thiền phong bởi vì tôi có sợ tu đại đâu. Tôi cầu cho họ bắt lại chứ. Nếu muốn bắt lại là tôi không cho họ điểm gì nữa thì họ làm sao. Cho nên chúng ta đã thắng trước khi chúng ta vận động thôi. Chẳng qua là chúng ta muốn làm vợ lẽ sự thật lẽ phải là giữa cộng đồng quốc tế thôi. Chứ chúng ta không cầu cạnh nào một cái gì hết.
Thưa với cha, tất cả những cái điều mà cha vừa nói đó thì cha có được cái sự chấp thuận của bề trên của cha ở tòa giám mục Huế, cụ thể là của đức cha Nguyễn Như Thể không ạ?
Chấp thuận về vấn đề gì ạ?
Những cái ý của cha là chẳng hạn nghĩa là có thể chấp nhận là trở lại tù và chấp nhận cả cái chết nữa, thì cái điều đó cha có bàn với cha Phan Văn Lợi hay là đức cha Nguyễn Như Thể không?
Chuyện này là bề trên trong đạo, tôi không bao giờ can thiệp vào cả.
Dạ vâng.
Chuyện này là tôi đấu tranh theo sự hướng dẫn của lương tâm của tôi, mà lương tâm của tôi bây giờ chỉ là Thiên Chúa của mình.
Vâng.
Thì quý vị có thể hiệp thông cầu nguyện, chứ quý vị không bao giờ chen vào để rồi góp ý là hành động này thì nên, hành động này thì không nên, không có.
Vâng.
Hoàn toàn tin tưởng đã là một chiến sĩ vô tư của Thiên Chúa thì các ngài luôn luôn là hiệp thông cầu nguyện âm thầm hỗ trợ cho việc làm của mình thôi, chứ các ngài cũng không tiền để tuyên bố là các ngài ủng hộ chuyện này hoặc các ngài phản đối chuyện kia, không bao giờ.
Vâng, cảm ơn cha. Thưa với dân biểu Qua Con Ánh cũng là người Công giáo và trước kia thì cũng đã có một thời gian ở nhà dòng, phải không anh Ánh? Thì không biết là đối với cái tinh thần mà quyết tâm của cha đến như vậy đó, thì anh Ánh có ý kiến gì không ạ?
Dạ vâng, thì nói chung nói về cái ý nghĩ của một người đi tu thì tôi cũng rất là hiểu cái tâm lòng của cha, tại vì nói chung thì mọi người chúng ta, nhất là những người đi tu chuyên môn, muốn đi theo chân Chúa, và cái đường đó là thứ nhất là cái đường hy sinh, thứ hai nữa là cái đường mà chúng ta không có đòi hỏi cái gì riêng cho bổn phận của chúng ta. Chúng ta phải cần nghĩ tới cái việc làm mà chúng ta phải cần làm, thứ nhất là để mang tới một cái sự thay đổi trong xã hội, để cho một cái sự công bằng ở trong xã hội. Thứ hai nữa là cho một cái sự tự do không phải là cho riêng mình không, nhưng mà cái sự tự do là cũng cho mọi người chúng ta, nhất là những người mà bị đàn áp về tôn giáo, về nhân quyền, giống như là dân của chúng ta ở trong nước Việt Nam. Cho nên đối với tôi là một người đã đi tu thì tôi rất là hiểu cái tấm lòng của cha Lý, và tôi cũng hoan hô là mặc dù cha đã trải qua bao nhiêu năm trong tù, bao nhiêu năm sự đau khổ ở trong tù, mà cha vẫn còn có một cái tấm lòng hăng say như vậy thì mọi người chúng ta phải cần nhòm tới cha và hy vọng là chúng ta có thể có đủ khả năng để theo đường mà cha đã hướng dẫn mọi người của chúng ta ai nghe trong đài ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn dân biểu Có Gánh. Thưa với cha Lý là mọi người ở đây rất là quan tâm đến sức khỏe của cha. Đức cha Mai Thanh Lương từ bên California cũng đã phát biểu những cái quan tâm đó đến sức khỏe của cha, cũng như là ngày hôm qua chúng con có phỏng vấn cha Vũ Thành. Linh Vũ Thành là chủ tịch cộng đồng Công giáo ở tại vùng Houston, Texas này, thì cũng ai cũng quan tâm đến sức khỏe của cha trong giai đoạn này. Và anh Cao Quang Ánh vừa nói là có thể cộng đồng vận động để có bác sĩ về chuyên môn về khám cho cha, nhưng mà cha có chấp thuận cái điều đó không? Hoặc là nếu có điều kiện mà cha được đi sang Mỹ chữa bệnh chẳng hạn, thì cha có chấp nhận, cha có đi không ạ?
Như vậy có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là có những bạn hữu thương mà sẽ về Việt Nam giúp đỡ tôi thì tôi rất là hoan nghênh và mong đợi. Ai giúp được gì thì tôi cũng phải rất cảm ơn. Bây giờ vấn đề thứ hai là vấn đề nên điều trị ở đâu. Thì vấn đề điều trị ở nước ngoài á, có thể là nhà nước Việt Nam cho với một sự bảo đảm nào đó của một tổ chức y tế nào đó, nhưng mà nhà nước Việt Nam hy vọng là tôi sẽ điều trị lâu dài ở bên đó. Họ hy vọng rằng tôi sẽ không bớt và điều trị càng lâu càng tốt. Rồi thứ hai là giả như mà tôi muốn về Việt Nam thì họ cũng mong rằng khi tôi về thì cũng phải khoảng 80 thì họ mới thỏa mãn. Cho nên tiền mà đi nước ngoài ấy, thì nói thích rất là tinh thần với quý vị là cũng nằm trong kế hoạch của nhà nước Việt Nam luôn.
Tức là muốn đẩy cha đi ra khỏi nước luôn, có khi không được trở về nữa. Trường hợp của bác sĩ Nguyễn Đan Quế cũng
không,
đã được đề nghị như vậy.
Không được trở về mà họ mong cho mình không bị nổi, không bị gì xong. Thì càng lâu càng tốt. Thế còn bây giờ ở Việt Nam thì điều trị ở đâu? Điều trị ở đâu thì cũng bị ràng buộc trong thủ tục hành chính. Đi ra khỏi phường thì phải xin phép, tại một nơi thì phải xin tạm trú, rồi từ đó là chuyển cho bệnh viện khác thì lại phải có sự thỏa thuận của địa phương khác. Thủ tục kiến thức này nó làm cho giáo hội và gia đình mệt nhọc, chứ còn bản thân tôi thì không mệt nhọc gì cả, mà chỉ người thân của mình và giáo hội mệt. Cho nên tạm thời trước mắt là người thân và giàu chọn điều trị tại tòa phòng nhà Huế, tại nhà chung này.
Vâng.
Và sẽ có phương tiện khoa học đi dùng phương tiện đó.
Vâng.
Đó là cái hướng mà có lẽ là thân nhân tôi và giáo quyền của giáo phận Huế chọn là như thế.
Vâng.
Vì vậy mà vì ở nước ngoài mà có phương tiện gì, có tấm lòng gì mà giúp đỡ chúng tôi là chúng tôi hết sức là hoan nghênh và chân thành đón nhận. Nhưng mà có lẽ là tại nhà chung của tổng giáo phận Huế này thôi. Còn nếu đem đi nơi khác á, thì cái sự phiền phức về hành trình là phức tạp đấy. Người ta cố ý thế. Hay là nếu như bây giờ mà muốn đi ra nước ngoài,
Vâng.
Sự bảo lệnh của không phải một hai tòa đại sứ đâu, có nhiều tòa đại sứ đã lên tiếng ngỏ lời rồi. Nhưng mà các tòa đại sứ này thì cũng vô tình là đi vào kế hoạch của nhà nước Việt Nam mà thôi.
Vâng. Thưa quý cha, là bây giờ cái tình trạng của cha thì cha vẫn tiếp tục hoạt động cho vấn đề mà tranh đấu tự do dân chủ. Cha ở trong cái khối 8406, vậy thì cha có liên kết với các vị khác ở trong khối không ạ? Ví dụ như là cha Phan Văn Lợi, cha Nguyễn Hữu Giải, hay là các hòa thượng bên Phật giáo, hay là luật sư Lê Thị Công Nhân, hoặc là các nhà tranh đấu khác để tạo thành một cái liên kết. Nhưng mà trước đây đã cha từng chủ trương đó. Thì trong cái tình trạng quản chế này cha có tiếp tục làm công việc đó được không ạ?
Thưa, tôi luôn luôn trung thành với lý tưởng của tôi. Và tôi luôn luôn hiệp thông với các bạn hữu của tôi, dù ở trong tù cũng thế. Nhưng vì hiện nay, công việc ấy đang có những người điều hành. Không hiểu đến ngang đâu thì người ta cũng đã làm khả năng của người ta, nó đang có một thực trạng như thế. Thì tôi hiệp thông với việc lợi của bạn của tôi. Còn bây giờ cụ thể tôi tham gia được như thế nào thì thực tiễn là tôi phải tập trung để điều trị theo ý nguyện của giáo hội, của gia đình, thành ra chưa thể nghĩ tới việc làm cái gì cụ thể cả, mà là để cho những ai đang điều hành, ai đang làm gì thì người ta được làm được gì thì để làm. Mình nhiệt thông được thế nào thì mình nhiệt thông. Còn mình phải nhớ mình là một bệnh nhân, mình đừng phải nhân viên của người khác mà làm.
Okay.
Yeah. Còn mà bây giờ điều trị được một thời gian khỏe mạnh rồi, rồi lúc đó rồi có thể có điều kiện để làm gì được hay không thì đến ngang đó rồi chúng ta sẽ nói. Chứ còn những chuyện như thế mà mình phạt thả ra trước thì có khi cũng cũng không hiệu quả lắm đâu.
Okay. Thưa cha, trong cái tình trạng quản chế hiện nay thì cha có cử hành thánh lễ mỗi ngày và có giáo dân tham dự có được không? Giáo dân có quyền tham dự thánh lễ do cha chủ tế không?
Xin hỏi lại câu hỏi.
Dạ, cha có cử hành thánh lễ mỗi ngày và với cái sự tham dự của giáo dân thì họ có cho phép được như vậy, tòa giáo mục có đồng ý như vậy hoặc là chính quyền có đồng ý cho không, hay là cha chỉ cử hành thánh lễ riêng một mình trong phòng cha thôi? Có giáo dân muốn được tham dự thì có được không ạ?
Hiện nay thì vì cái khung không gian của nhà chúng này vốn là không có giáo hội đấy.
À.
Thì còn một cộng đoàn nữ tú và những người giúp việc trong nhà chúng thôi.
Yeah.
Thì họ đã có cả cái mục cả sự hình thành lễ cho họ rồi.
À.
Thì tôi có thể đồng tế chúng trong hình thành lễ đó.
À.
À, nhưng mà bây giờ giúp của mình, sức khỏe của mình thì mình nên dành riêng thì nó tiền hơn.
Vâng.
Với sự tham dự của thân nhân của mình hoặc là với những giáo hữu nào đi qua đó. Chứ còn nếu mình xuất hiện vào ở một giáo sứ nào ấy, chỗ nào thì lại không phù hợp.
Không phù hợp.
Thứ nhất là định tình của mình không cho phép. Lý định con rất khó khăn. Thứ hai là sẽ về giáo quyền ấy.
Vâng.
Thì ở đâu cũng đã có những linh mục phụ trách cả rồi, mình chen vào đó thì không nên.
Okay.
Còn riêng về chính quyền ấy, thì chắc chắn là họ không muốn thôi.
Okay.
Họ không muốn thôi nhưng mà họ cũng chẳng có cản trở gì được. Tuy nhiên là mình không nên chen vào công việc của các vị khác họ đang làm yên tĩnh.
Yeah.
Từ nhà nước không chen vào để cấm cản mấy cái chi tiết đó được.
Vâng. Mà thưa với cha là con rất là thường xuyên phỏng vấn cha Phan Văn Lợi, cũng là người bạn đồng hành với cha đó, linh mục bạn và cũng là người bạn đồng hành tranh đấu. Linh mục Phan Văn Lợi có nói là ngay cái tình trạng của cha Lợi hiện nay đó thì cái vấn đề mà đi ra ngoài đó để làm lễ mà công khai rất là khó khăn. Một phần là chính quyền không ưa thích, một phần thứ hai là các giáo phận, các nhà thờ cũng ngại, không có muốn mời cha tới làm lễ sợ rắc rối. Cái điều đó có xảy ra cho cha không ạ?
Về vấn đề của linh mục Phan Văn Lợi thì hiện nay cụ thể như thế nào thì tôi cũng chưa làm vững để rồi tham gia phát biểu đấy được. Nhưng mà những cái nét cơ bản đó thì có lẽ là suy nghĩ cũng đã làm vững. Thì không phải là vì các nơi người ta không muốn.
Yeah.
Nhưng mà bởi vì ngài hiện nay nhà nước vẫn không nhìn nhận ngài là một linh mục bình thường. Vì vậy nếu như có trở nên khó khăn gì là chính nhà nước tạo ra.
Vâng.
Chứ không phải tại các giáo sứ hay là tại các cộng đồng tu viện.
Vâng.
Chỉ vì ngài muốn tránh cái khó khăn phức tạp cho các giáo sứ, cho các nhà dòng thì ngài không làm. Đó là vì mình muốn tránh cho anh em mình, cho chị em mình.
Vâng.
Do nhà nước không muốn. Chứ còn không phải cả nơi đó họ sợ đấy.
Vâng ạ, vâng. Vâng, thưa với dân biểu Cao Quang Ánh, chúng tôi rất là cảm ơn, biết là dân biểu Quang Ánh rất là bận rộn với công cuộc họp hành ở tại Quốc hội. Xin một câu hỏi chót nữa là chúng tôi nhớ lại cái kỳ trước chúng tôi có phỏng vấn dân biểu Quang Ánh cùng một lúc với...
Xin lỗi anh Dân Phục và xin lỗi cha, đây là Đăng, Nguyễn Tiến Đăng, dân biểu Cao Quang Ánh vì...
Ồ, vâng. Đã phải đi trở lại phòng họp rồi. Vâng, xin cảm ơn anh Đăng nhiều ạ. Dạ vâng.
Như vậy thì chúng tôi xin trở lại với cha Lý. Chúng con biết rằng là cha sức khỏe yếu lắm, anh cũng không dám giữ cha lâu. Chỉ xin một câu hỏi thêm như thế này về cái tình trạng mà chúng ta đương phỏng vấn nói chuyện mà cha đương từ Huế mà nói chuyện khắp thế giới đương nghe hiện nay trực tiếp ở khắp nơi như bây giờ đó. Mà trong mấy ngày qua đó thì ở bên này cũng nghe tiếng nói của cha qua đài VOA, đài tiếng nói Hoa Kỳ, đài BBC, rồi đài Á Châu Tự Do. Và ngay bây giờ thì chúng con cũng được nói chuyện với cha mà trực tiếp đồng bào cũng được nghe tiếng nói của cha. Như vậy thì cha đánh giá như thế nào về cái chuyện mà Cộng sản vẫn đương theo dõi, chắc chắn đương theo dõi cuộc nói chuyện của chúng ta hiện nay này, mà chúng nó vẫn để nguyên, không cắt đường dây, không có bịt miệng cha được. Thì cha nghĩ sao ạ?
Trước hết là hiện giờ chúng ta ở trong một hoàn cảnh mà việc ai làm thì người đó làm, còn việc của người ta làm thì người ta cứ làm. Chúng ta cũng nên bình tâm rồi ưu tiên thắc mắc về của họ.
Yeah.
Họ cũng có nhiệm vụ, rồi họ cũng phải lĩnh lương, rồi thì họ cũng phải trung thành. Thì chuyện đó chúng ta tôn trọng để cho họ làm, để họ sống.
Yeah.
Còn về phía tôi đấy, thì tôi cũng chẳng biết là tôi đang tham gia vào một dịch viện gì cả. Tôi không có điện thoại di động. Tôi cũng không có tùy để mà biết cái diễn đàn nào, diễn đàn như cả. Đây là điện thoại của những người khách trò lưu tới thăm viếng. Thì không biết ai đó đã gọi được. Thì người ta đưa cho tôi, thì tôi nói chuyện. Và tôi cũng chẳng biết rằng mình đang nói với một diễn đàn nào cả. Tôi nói với đồng bào Việt Nam. Bà con bạn hữu người Việt Nam. Những ân nhân của tôi người Việt Nam thì tôi nói chuyện với tôi. Thế còn quý vị nghe rồi quý vị đăng tải ở đâu rồi quý vị phát thân ở đâu thì chuyện đó tốt được. Tôi đang tâm sự với những người Việt Nam yêu quý của tôi. Thế thôi.
Vâng ạ. Một lần nữa cũng chúng con rất là chân thành cảm ơn cha Nguyễn Văn Lý đã dành cho chúng con cuộc phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay. Xin chúc cha sức khỏe và xin Chúa luôn luôn bảo vệ cha trong mọi hoàn cảnh cũng như là nâng đỡ cha, ban cho cha nhiều hồng ân trong những ngày sắp tới, khó khăn sắp tới. Xin chân thành cảm ơn cha và xin cha gửi lời chào quý thính giả khắp nơi đương nghe tiếng nói của cha. Trước khi cha từ giã phúc máy.
Một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả quý vị, bà con, bạn hữu, cha gần. Đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Và tiền đấy thì cũng sắp đến đại lễ phục sinh. Thì tôi xin kính chúc tất cả đồng bào công giáo cũng như không công giáo hoặc là chưa công giáo một đại lễ phục sinh đầy ân phúc và bình an. Xin hết lòng cảm ơn và trân trọng kính chào.
Vâng, xin kính chào cha, xin chúc cha rất ngủ ngon, bây giờ rất là khuya ở Huế rồi, xin cảm ơn cha một lần nữa.